Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 12 của quyển Đồng bằng gai góc, quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết của nhà văn Xuân Vũ. Thay vì cây rúng ăn định đóng giữa mỏ cài và cầu móng, thì bây giờ đất lại thênh thang như hồi tôi mới về, tức An Định, Bình Khánh, Phước Hiệp, Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, Minh Đức, Tân Trung. Tôi mới nảy ra ý định đi tìm những người kháng chiến cũ. May quá, tôi nhớ ra anh Cao Thái Tôn ngay ở chợ An Định. Cao Thái là một dòng họ lớn trong quận Mỏ Cài, có một nhân vật hình như là Cao Thái Tốt, làm tới đại diện chính phủ ở năm phần thời quốc trưởng Bảo Đại. Cao Thái học chung với tôi ở trường Mỏ Cài, không biết bây giờ đi đâu, chắc chắn là không theo kháng chiến. May cho nó, nếu không thì cũng như tôi. Cao Thái Tôn làm tỉnh đoàn trưởng thanh niên cứu quốc của tỉnh sau ông Mạch Văn Tư. Lúc đó phong trào thanh niên xẹp lắm, Trần Bạch Đằng ngồi trên cứ tống chỉ thị xuống ào ào, chứ đâu có biết ở tỉnh không còn như xưa thời ông Mạch Văn Tư nữa. Một số lớn cán bộ có trình độ văn hóa có khả năng đều lên khu hoặc xứ, tỉnh mất đi trí thức. Chỉ còn một mình, anh không quậy nổi, cơ quan nghèo sơ sát, phải về đóng ở An Định để nhờ vào tài sản của anh. Thoái trào bắt đầu từ đó và sụp hẳn. Khi hòa bình lập lại thì anh bị tù 5 năm. Có lẽ vì anh là đảng viên, là cán bộ cao cấp. Khi tôi gặp anh thì anh buồn lắm. Tụi xã ủy chăn bò không hiểu công lao của anh. Chúng kiểm thảo tới kiểm thảo lui nên anh nổi quạo xé lý lịch đảng vứt trước mặt chúng nó rồi ở nhà luôn. Bí thư tỉnh ủy hiện giờ là cán bộ của anh thời kháng chiến. Thế nhưng hắn cũng làm lơ. Vì nếu anh Tôn còn là đảng viên thì hắn làm sao làm bí thư tỉnh ủy. Tôi gặp lại anh mừng lắm, nhưng không nhắc chuyện kháng chiến nữa. Anh làm nghề thầy thuốc để nuôi gia đình, nền nhà của anh trơ trọi, cột kèo xếp lại chỉ còn một mái lá sơ sài. Anh bảo con gái mua hai con vịt một lúc, nấu cháo đãi tôi. Tôi biết nói gì bây giờ, chỉ ngậm ngùi cho những người đi tiên phong lớp trước, người kháng chiến bị tù, rồi được tự do, cũng không còn muốn nhìn mặt nhau, ngay cả những đồng chí trước kia. Hay nghi về giờ, còn 80 đi xuống miền Tây, bị nghẽn đường nên trở lại. Lần này hắn ở nhà khác, còn tôi thì ra nhà má Bãi, gần bên nhà ông binh biến Bình Dương. Má Bãi không có vô hộ gì hết, nhưng bà có đứa con trai độc nhất tên Rô, cỡ 23 tuổi, có vợ, một con trai. Hồi đồng khởi, Rô hăng hái xung phong lên khu và được bổ sung vào tiểu đoàn khu mới thành lập. Rô có mặt trong trận ấp Bắc và sau đó lên tiểu đội trưởng của tiểu đoàn ấp Bắc. Má Bãi không lấy đó làm hãnh diện mà lại lo sợ ngày đêm. Khi tôi đến nhà má Bãi thì má Bãi rất mừng, bà mới nói à.
Thằng Vũ à, mày ở đây á, tụi du kích nó không có dám tới bẻ xoài hết ổi gì á. Thằng Ly Ly rồi, tụi nó lộng hành, tao đâu có la được. Du kích bí thư cũng là con cháu của má chứ, phải ai xa lạ đâu. Nhưng họ thấy má ở một mình thì ăn hiếp.
Chiến tranh do bọn Bắc Kỳ gây ra thiệt là tàn nhẫn. Chúng nó ăn hưởng thái bình mà nung lửa vào miền Nam, gây ra tan tóc đau thương. Đất đai tan tành không xiết kể, có thể nói không một gốc cây nào còn nguyên, không một gia đình nào đủ. Ngày nào cũng nghe có người bị thương, chết hoặc một tai họa gì đó, không ngày nào yên ổn. Một bà già cô đơn sống trong một cái chòi, một miệng hầm, nếu có chuyện gì thì ai cứu cấp. Cái hầm trước đây do hai nghi đắp nên, tôi về bồi thêm một lớp nữa, đó là đề phòng miễn cà nông xẹt thôi. Chớ nó rớt ngay thì trời cứu. Má Bảy còn khỏe mạnh nhưng rất chậm chạp. Cà nông cầu móng bắn lên hoặc mỏ cài rót xuống đều tới đây cả. Ở miền Nam, bất kỳ chỗ nào cà nông cũng đều bắn tới. Có khi nghe tiếng đề pha, tôi kêu má Bảy thức dậy. Ra tới hầm thì đã nổ 4-5 trái rồi. Như vậy thì cái hầm đối với má không có tác dụng gì hết. Nhưng khổ nổi, má lại không chịu ngủ trong hầm. Nhiều đêm má không ngủ được, hai mẹ con tâm sự với nhau, tôi nói về hoàn cảnh cây một trái, như gia đình má, thì má thúc giục.
Còn mày, thì sao không kiếm vợ đi?
Rồi má thở dài, má nói về thằng ru của má, nguyên văn như sau, tới bây giờ hãy còn chưa quên, và không làm sao quên được nỗi khổ của má nói về thằng ru.
Tao không hiểu súng ống mà nó ham cái nỗi gì. Nó ham bộ đội còn hơn ham vợ, ham con nó kìa. Nó về nhà dọn cơm nó cũng không ăn. Nó nói để nó về ăn với tập thể. Đó, thằng Vũ mày nghĩ coi. Bắn người ta thì người ta bắn lợi, chứ có phải người ta không có tay sao? Hụt lần này thì còn lần khác, như hút đất mà chảy vô bụi tre, thì sao hụt hoài?
Ý của má nói là ra trận không sớm thì muộn cũng chết, nhưng má ngại gỡ mồm gỡ miệng cho con trai. Nhưng rồi không khỏi, một hôm tôi đi tìm tài liệu về thì má òa lên, má khóc.
Thằng Ru nó chết rồi.
Tôi cũng chết nửa thân người. Ý, ai nói vậy má?
Đâu ngoài xã họ cho tin nè.
Ôi không chắc đâu, để con ra hỏi lại, má đừng có buồn. Nói vậy, rồi tôi quay quả đi tìm ông xã ủy, quả tình có giấy báo tử, nhanh hơn lính ở Trường Sơn, vốn quen lâu ngày, tôi mới bảo. Ê, sao cha nội nhẹm giùm lâu lâu hãy xì ra? À khổ nổi là tôi nhờ người nhắn rồi, để tôi tìm cách ém cho. Cách gì? Ông làm sao thì làm được thì làm đi. Chứ giấy tờ có đây rồi. Ê, sao mới tổng tấn công mà giấy về mau quá vậy? À, nó hy sinh trước Tết lâu rồi. Tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi thì nảy ra kế. Tôi bảo ông xã ủy. À, bây giờ thế này nha. À, tôi về nói với má là công văn đánh trật dấu. Không phải là rô, mà là rỡ. Không phải xã An Định, mà là xã An Bình. Xin mở ngoặc, quả thật, có làng An Bình giáp ranh với An Định, xin đóng ngoặc. À, vậy có được không? À, hay lắm, nhưng sao ông có ý kiến hay vậy? À, thì hồi kháng chiến, ở làng tôi cũng có một vụ động trời. Công văn đánh máy không có dấu, vì trên quận muốn những cuộc bắt bớ xảy ra ban ngày để dân chúng khỏi sợ sệt, nên dặn kỹ là hãy có bắt ai thì phải bắt ban ngày. Nhưng vì đánh máy không có dấu nên thành ra bác ban ngay. Rồi ở dưới xã đọc là bắt bắn ngay. Cho nên công an cứ bắt lôi ra khỏi cửa hầm là bùm liền. Cho đến cả chục vụ như vậy ở trên quận nó mới hay. Thì nó muộn rồi. Do đó tôi mới nảy ra cái vụ ngoài rô thành rỡ An Định ra An Bình như vậy nè. Ông xã quỷ gật đầu khen nhưng còn ngoéo lại. À, nhưng cuối cùng rồi cũng lòi ra thôi à, bả chửi cho tôi tắt bếp à. Thì ông cứ đưa ông phó bí thư là cháu ruột của bả ra đỡ đòn. Trên đường trở về, tôi sửa soạn miệng mồm để nói cho tự nhiên. Hễ má hỏi thì trả lời làm sao, má dặn cách nào thì tránh né, cách nào cho xui chèo mắt mái. Nhưng vừa về tới nhà thì bị má phủ đầu ngay.
Mày ra ngoài đó bàn tán tính nhẹm tin chứ gì? Thật?
Dạ, đâu có má.
Thôi đi, tao biết mà.
Tôi thấy ngượng, đi nói dối với một bà cụ đáng tuổi mẹ mình, nhưng nếu không tìm ra cách xoa dịu vết tử thương thì bà có thể điên mất. Tôi bèn lấy lại tinh thần và nói, ờ, con ra tận xã, coi công văn tận mắt má à.
Tao không có biết công gì hết. Con tao chết rồi. Tao nằm chiêm bao, tao thấy nó mình mẩy dầm về. Máu me cả tháng nay rồi mà tao không có dám nói ra.
Ôi không có đâu má à. Tên trùng tên, anh chiến sĩ hy sinh là Nguyễn Nhân Sở. Ảnh ở bên An Bình chứ không phải chú Rô.
bên An Bình thôi, không có ai tên Rỡ hết.
Có má à.
Mà Rỡ con ai?
Dạ con quên hỏi, tờ báo tử không có ghi tên cha mẹ.
Sao lại không có? Mấy lần xã làm truy điệu đều có đọc tên cha mẹ liệt sĩ mà. Mày nói bộ tao không biết sao? Lễ xong rồi còn phát cái bằng gia đình dễ dàng nữa mà.
Quả tình tôi quên chi tiết quan trọng đó nên ú ớ một lúc mới nói được. Ông xã quỷ nói là ổng quên coi nên thư ký nói sai, bữa nay ổng mới coi kỹ lại đó má. Tôi còn đang cố đem hết lý lẽ của sự bỏ sai dấu tên tử sĩ của bà Tám thì bà Tám đến. Bà Tám chuyên môn đi móc gia đình cho cán bộ hoặc đi thăm con cái cho các gia đình như gia đình má Bảy. Bà rất sốt sắng, đưa tiền xe, tiền ăn là bà đi ngay.
Ê, hôm trước chị muốn tôi đi thăm thằng Rô hả? Còn cái đám gì nữa mà bà thăm? Sao vậy? Nó chết rồi, nó theo mấy ông nội đó nên nó chết rồi. Nó bỏ vợ bỏ con nó.
Tôi nháy bà Tám và nói, không có đâu bác, ở ngoài xã người ta coi làm dấu chữ mà. Má đi vô mùng lục lọi một hồi, rồi đi ra đưa tiền cho bà Tám.
Chị làm ơn đi tìm nó giùm tôi. Tôi biết bộ đội của nó ở đâu mà tìm. Nó ở trên Mỹ Tho, chị lên đó mà tìm. Chứ nó đâu có cho tôi biết nó ở đâu.
Tôi hỏi, chú có gửi thơ về thăm má không?
Nó gửi thơ về cho con vợ nó, thì vợ nó đem vô đọc cho tao nghe.
Để mai tôi ra ngoài, nhà thím ở dòng võ phải không má? Tôi biểu thím đưa thơ rồi coi cái địa chỉ ngoài phong bì cho bà đi tìm. Chớ lên Mỹ Tho mênh mông trời đất biết bộ đội ở đâu. Phen này thì hết mong gì bị chuyện trật dấu nữa. Bà già thực tế vô cùng. Bà không tin xã quỷ, quéo xã quéo gì hết. Ba hôm sau, bà Tám đi về kể rành rọt. Bà đi vô tận cái bè gặp tiểu đoàn của Rô. Rô bị bom chết. Nếu bà chỉ nói vậy thôi thì má Bảy không quốc ức. Đằng này bà kể lại rất là tỉ mỉ.
Mèn ơi, già đầm tới bắn chỉ điểm, anh em người ta chui xuống hầm bít hết rồi, còn có một cái chừa cho nó. Nó chờ cho hai người chui trước, nó chui sau cùng. Hầm chật, ngồi ở miệng hầm nửa trong nửa ngoài, nên nó bị một miếng to bằng bàn tay phang vô hông chết liền.
Má Bãi khóc thét lên và vật vã dậm chân đấm ngực.
Mày gan gì mà gan ác nhớm vậy Rô ơi? Phải mày chui vô trước thì mày đâu có chết. Mày ra trận mày cũng xông phong đi trước, vì liều mạng nên bây giờ mẹ con mày, mẹ mày, vợ mày mới khổ nè.
Bà Tám bị giận lây, sợ bị giận lây nên bỏ về liền. Người khổ không ít là tôi, khổ cho tôi, vì tôi cũng như là con một. Khổ cho má là mẹ không gặp con trước phút lâm chung và cũng không biết mồ má ở đâu mà thăm viếng. Khổ tâm thật, bữa nào dọn cơm ra má cũng chống tay ngồi sụt sùi tức tưởi một hồi rồi mới cầm đũa. Nước mắt nhiễu vô cơm từng giọt một. Tôi chẳng làm sao cầm được nước mắt của chính tôi. Nhiều lúc cả hai mẹ con đều không ăn cơm. Cái chén cơm trên mâm dành cho đứa con trai xấu số cũng bỏ luôn lạnh tanh lạnh ngắt. Khổ hơn nữa là cái ngày cúng từng 3 tháng cho Rô, thím Rô ẵm thằng con trai mới biết đi lẩm đẩm vào làm dỗ cho chồng. Tài xách con dịch, tay ẵm thằng bé lội ngang xẻo nước cạn. Con dịch kêu mới nghe thảm não làm sao. Má Bãi kêu thằng bé bằng cá rô, rô cha, rô con, cho nên tôi cũng không biết nó tên gì. Thằng nhỏ giống cha như đúc. Vợ Rô mắt đỏ hoe, đứng bên bàn thờ khóc nhưng không van vái. rồi quay lại bế thằng Sô con lên. Thằng bé nào biết gì? Đó là tấm hình của ba nó chụp hồi còn ở nhà. Ba nó vừa cười với má, ba nó vừa cưới má nó xong. Hai người đứng bên nhau trước bụi chuối bên hè. Vì không có hình riêng nên phải để nguyên tấm hình như vậy mà đặt lên bàn thờ. Má bãi không đốt đèn, tiệm quán không có nhang trong vùng giải phóng. Má vô nằm trong mồng khóc thúc thích. Ba ẵm thằng rô con mà nước mắt như mưa. Vợ rô ở chơi tới chiều rồi ẵm con về. Lúc này quân Sài Gòn chụp luôn. Tôi chạy chân không bén đất. Cái thùng sắt tác phẩm luôn chôn không moi lên được nữa. Cũng không còn nghĩ tới việc viết hoặc tìm đề tài tẩu vi tiên. Cứ hễ sáng thì tôi đến nhà Tư Mô 80 uống trà nói dốc chờ chạy chung. Nếu êm thì ai nấy về cơm nước. Nhưng sau đó hầu như ngày nào cũng chạy, không hơi đâu mà đi gặp nhau. Mạnh thằng nào nấy chạy. Có lần tôi đi cách Tư Mô có 50 thước mà Tư Mô chạy tới còn tôi phải chạy sụt lùi vì trực thăng đổ ngay trước mặt tôi. Chiều tối tôi mới về tới nhà, tưởng Tư Mô bị sút, Tư Mô thì lại tưởng tôi bị sút. Hai đứa nghe đài BBC và tiếp tục bình luận về chiến dịch Mậu Thân. Đó là khoảng vào tháng Giêng năm 1968, còn được cái rúng chợ An Định nên tụi tôi vẫn ngoại ngoại được. Nhờ đó mà tiếp tế từ hũ chao đến lon gạo. Quốc gia đánh cộng sản quyết liệt lắm nhưng cũng rất tài tử, ở chỗ là lính đánh mà thương buôn nuôi. Nếu không có đò máy ra vào thì làm sao Việt Cộng có muối ăn, đừng nói chi penicillin để trị thương, chẳng khác nào một tay đánh một tay xoa. Tôi nói ra việc này chắc có lẽ làm phiền lòng một số người, nhưng đó là sự thật. Thử xét ba lô của Việt Cộng lúc bấy giờ xem, quần áo, võng, dây dù, thuốc hút, aspirin, xà bông thơm, bút bích, dầu gió, ngoài ra còn gạo, thùng dầu ăn của dân Mỹ tặng cho nhân dân Việt Nam, thịt hộp các loại, đồng hồ, bút máy pake, mực pake, lưỡi cạo râu, vân vân, toàn là sản phẩm của thành thị. Đó là chưa nói thẻ bọc nhựa, giấy chứng minh, giấy đi đường gì gì, Việt Cộng đều xin của các ngài chức việc được cả. Trần Bạch Đằng đã chẳng khoe hắn có đến 5-6 thẻ bọc nhựa là gì. Ở gần cuối quyển này tôi sẽ nói về vụ thẻ bọc nhựa của các ông lớn ở Sài Gòn làm giùm cho Việt Cộng. Một buổi sáng tôi nghe tiếng đầm già xuống miệt Minh Đức, bụng hơi nghi nên tôi ra ngồi ở mé giường ngó về phía ấy. Con đầm già bắn điểm rồi thần sấm tới bỏ bom. Đó là bài bản cổ điển của một trận bom. Nhưng hôm nay tôi hồi hộp lạ thường. Vào nhà nằm không yên, ra chợ đón người ở miệt Minh Đức lên để hỏi thăm. Người ta đồn lính Cầu Móng sắp ra đóng đồn ở Cổ Cò, tức là gần chặn giữa nhà tôi và nhà của ngoại tôi, nên tôi càng sợ không dám đi. Quả thật hai hôm sau thằng Đức, con dì Năm tôi, đang công tác ở văn công tỉnh, đến cho tôi hay tin sét đánh ngang tai. Ngoại tôi và thằng rể của dì Năm tôi bị bom chết ngay trong vườn nhà. Trời ơi, tôi còn về thăm làm gì nữa? Gia đình, nhà cửa, dòng họ đã tan đến mức đó rồi thì lại còn nát ra thêm. Tôi về đến nơi thì ngoại tôi đã nằm dưới mộ. Cậu bảy tôi ở Sài Gòn về. Hai cậu cháu gặp nhau, nhìn nhau. Một bữa cơm cúng ngoại tôi, một nén nhang, rồi đường ai nấy đi, bỏ lại sau lưng. Đứa em gái bạn dì 22 tuổi quá chồng, một nách hai con nhỏ và đứa nhỏ trong bụng. Chồng nó xuống hầm chơi hơi chậm nên bị miếng bom phang ngang xương sống đứt làm đôi, còn ngoại tôi bị một miếng nhỏ xíu trúng ngay tim. Lần cuối cùng khi tôi đi, tôi có dặn ngoại đừng có lên vườn mà bom pháo nổ không về kịp. Bữa đó ngoại tôi bưng một thúng tro lên đổ gốc mận cho kiến hôi không tới đuổi kiến vàng đi. Tôi theo cách mạng để nhìn thấy những cảnh nát đất, nát nhà và nát cả tim. Cách mạng dần dần đối với tôi trở thành vô nghĩa và thù hận. Một buổi sáng tôi thức dậy như thường lệ, tôi ra bờ mương, ngồi nặng kem Hinox sửa soạn khoác nước súc miệng, thì có một bóng hồng lướt qua. Ê quái nhỉ, ở đây sao còn sót một nàng tiên như thế này? Chẳng lẽ tôi quán manh? Tôi đánh răng xong, hỏi má bảy.
À, ai vậy má?
Má giọt miệng nói ngay.
Ông cháu tao chứ ai?
Ủa, sao lâu nay con không có thấy?
Ôi, nó học ở trên tỉnh chứ ở nhà đâu mà mày thấy được. Ở trển là lộn xộn quá, nên tía má nó không cho chở lên trển nữa.
Ê, qua chiến dịch rồi đâu có gì lộn xộn nữa hả má?
Ai mà chắc được, thời này ở đâu cũng không yên. Ở thành thì mấy ông bộ đội đánh vô, còn ở ruộng thì lính đánh ra. Dân ở giữa chạy đàn nào cũng không khỏi à.
Thấy má Bãi hơi ngồi buồn về cái chết của thằng Rô, nên tôi bắt chuyện. À, ít lâu nay rồi yên hết má à. À, cỡ thằng Rô con lớn lên á, nó sẽ được đi học.
Ít, thôi đi mày ơi, người ta hứa 100 lần rồi, không có lần nào đúng hết á. Bây giờ tao nghe ai hứa, tao để ngoài tai à.
Hai mẹ con đang trao đổi ý kiến về cách mạng thì một ông cán bộ bước vào, đó là ông Trần Thành, phó bí thư xã ủy. Cháu kêu má bằng cô, còn ông xã ủy, kẻ hội ý cùng tôi vụ trật dấu thì lặng luôn, không dám tới nữa. Thấy Trần Thành bước vô, má bỏ vào buồn. Trần Thành nói chuyện với tôi một chập, rồi cất tiếng. À, cô Bảy à, bữa nay ngoài xã làm lễ tri điệu, cháu thay mặt xã ủy tới mời cô ra dự. Má làm thinh, Trần Thành tiếp. Bữa nay á, người ta làm long trọng á, chứ không phải đơn sơ như mấy lần trước đâu. Có tỉnh xuống dự, sau đó có văn công biểu diễn nữa. Má vẫn không trả lời. Trần Thành bèn tỏ sự quan tâm của cách mạng đối với gia đình tử sĩ. Ông nói tiếp. Vợ con của thằng Rô á, được mặt trận lo. Con nó sau này sẽ đi học Liên Xô hay Trung Quốc. Cha hy sinh thì con hưởng, cô đừng có buồn. Chiến dịch đánh vô thị xã vừa rồi, bộ đội hy sinh đông lắm. Cả 40-50 chứ không phải mình thằng Rô đâu. Gia đình của anh Sáu có đến 3 đứa hy sinh. Thiệt là oanh liệt nha. Tổ quốc ghi công, còn mặt trận sẽ phát bản gia đình dễ dàng cho cô tại buổi lễ đó. Đến đây thì má lại bước ra mà xỉ vô mặt Trần Thành.
Nó chết rồi cũng tại mày.
Ê, nó yêu nước thì có đâu, thì có đi đâu, đâu tôi đâu có suối có biểu gì đâu.
Ngày nào mày cũng tiễn tê, cho nên nó mới bỏ vợ bỏ con nó đi. Bây giờ đó mày là mày nuôi vợ con nó đi.
Ê, tôi hứa với cô, cô ra dự lễ là cô phấn khởi lên liền.
Tao không biết mày làm sao thằng Rô sống vậy thì tao đi. Tụi bay khôn lắm. Con cái của bay giấu trong bùn, còn con cái người ta thì bay xuống đi cho chết. Mày với cái thằng bí thư bí thiết gì đó đều học một sách à. Dân công cũng không, bộ đội cũng không. Ai chết chứ con cái bay đâu có chết mà bay lo. Còn thằng nhỏ mới biết đi đó, xúi nó đi bộ đội luôn cho mát bụng bay. Tao đã nói với bay gãi lưỡi là tao chỉ có một đứa con trai à, để nó ở nhà làm lụng nuôi tao. Để con nối dòng cho dượng mày, mày nhất định tẩy cho nó vô bộ đội. Vinh quang lắm hen. Bây giờ đó, mày ăn cho hết cái vinh quang đó đi. Tao không có đi dự lễ truy điệu tri tiết gì hết, đừng có mời mất công.
Trần Thành đành tiêu nghỉu ra về. Đường mới ai ơi đời mới. Tuổi thanh niên như nắng xuân đang reo cười, nghe nhựa sóng dân trào. Đời mới ai ơi, lòng ta sục sôi với tuổi 20, yêu mến dân ý Bác Hồ, vượt qua bao gian khổ. Tội của Lưu Hữu Phước lớn lắm, vì những bài hát loại xúi dục này, thanh niên chết ngập Trường Sơn vì bài hát này. Trần Thành về rồi thì má mới ra, nói quay qua nói với tôi.
Tụi này nó gian lận dữ lắm. Nó nắm chỉ thị nên khi nào nó sắp bắt dân công hoặc kêu thanh niên tòng quân thì nó mới cho con cái giả đao hoặc đi thăm ngoại thăm nội. Đến hết đợt mới bắt về. Gia đình tụi nó có sức mẻ chút nào đâu.
Rồi má lại nói chuyện với nàng tiên.
Con nhỏ coi cũng được đến dòng họ của ông Bái Khải. Tao có bà con với bà nội con nhỏ nên tụi nó cũng kêu tao bằng bà. Dòng họ này cũng đi hàng hai, một cánh ở Sài Gòn, có đứa làm tới bác sĩ, có đứa dạy học hoặc làm phạm nha. Còn một cánh theo giải phóng mạnh lắm à. Cái thằng thứ sáu có tới ba đứa con đi bộ đội. Kỳ trước truy điệu một lượt hai thằng, vợ nó ngất xỉu. Nhưng không tưởng cho hai thằng đi tiếp. Nó chọn giải dù mang ba lô đi qua đi lại đường này hoài. Còn một thằng thứ hai cũng có con đi làm trên tỉnh gì lớn lắm à.
Tôi chưa kịp nói gì thì má tiếp.
Mấy bữa mày viết rồi đâm già, tới mày bỏ quên giấy ở trên bàn. Con nhỏ nó tới nó lén đọc. Hai ba lần như vậy, vừa rồi nó ra đây. Nó không thấy mày, nó mới hỏi tao vậy chứ mày làm cái gì. Tao nói nó là cán bộ giải phóng chứ làm cái gì nữa mà hỏi. Nó hỏi giải phóng mà ngành nào. Tao nói tao thấy nó viết tối ngày có cả thùng giấy, chứ tao không biết nó làm cái gì. Trước đây có một thằng ở đâu trên G xuống định quay phim, thằng Út Bụi ở bên cạnh. Hai đứa nó bàn về việc làm phim với nhau.
Rồi cổ hỏi sao nữa hả má?
Nó nói mày làm thơ phú gì đó phải không? Mà tao hỏi thì sao nó biết. Nó nói nó có đọc tờ giấy ở trên bàn á, mày viết mấy gì Bến Tre gì đó.
Dạ, Bến Tre xanh mãi bóng dừa.
Ừ, không chừng đó ra. Mà thôi, nó nói gần nói xa không qua, nói thiệt nha mày. Mày chịu con nhỏ không? Hễ chịu thì tao mừng mai cho. Còn mày ở đây á, lâu nay rồi trong vùng ai cũng biết, không có mang tiếng mang tâm gì.
Tôi không thấy mặt mũi cô nàng, nhưng đoán chắc cô cũng khá gái. Dù gì, người ta cũng là học sinh thành phố, chứ đâu có lộ bùng, dằn nắng dầm mưa như mình, nhưng còn dè dặt. Ôi, ở thành phố khó lắm má ơi.
Khó cái gì mà khó. Má hỏi thiệt con nè, con ra ngoài Bắc, con có vợ, có con gì hết, phải không?
Dạ không.
Có dính với cô nào ngoài đó không?
Đâu có má.
Chắc phải không á?
Dạ, con đâu có dám nói dối với má đâu.
Mày là con nhà tử tế, thấy cách ăn nói đi đứng của mày, tao biết mày là đứa đàng hoàng. Có mấy thằng về đây đòi hỏi mẹ cưới vợ, cưới xong thì lòi cái mặt lường gạt ra.
Ê, bộ bà lớn ở ngoài đó đi tàu lặn vô được sao má?
Không phải là bà lớn bà nhỏ nào vô đây mà tụi bạn của tụi nó bất ngờ nói lộ ra.
Ôi, cái tuần đó ở ngoài Bắc kìa mới có nhiều má ơi. Còn ở trong này thì dù có cũng chỉ lai rai thôi.
Mà ở ngoài Bắc sao có nhiều vậy?
Dạ, mấy bà phụ nữ ở trong mình hay gác máy bay. Thấy mấy cán ngoài Bắc vô trong này được, bọn cùng phe cấp cho ghe bốn chèo, có xây lố cố theo hầu hạ, thì mê, không điều tra kỹ lưỡng, thần phù nhào vô hốt đại. Trời bất dung gian, đảng về ngoài đó thì đụng bà già trầu. Ôi thôi bỏ đi má ơi, nhắc tới mấy chuyện đó nhức đầu giùm chị em ta lắm.
Vậy mày biết phải quấy, thì tao tin, tao làm mai cho.
Cha mẹ con ở ngay dưới cầu móng kia kìa. Má lo cái gì má? Con gạt ai chứ, chẳng lẽ con dám gạt cả má? Và cha mẹ của con sao? À, má Bảy mới hỏi gặn.
Mà mày chịu con nhỏ thiệt không?
À, dạ, phần con thì xong rồi, chỉ sợ người ta không có ưng con thôi à.
Thời buổi chiến tranh chết chóc này, con gái lớn lên là cha mẹ mong gặp mối gả liền. Không có ai muốn giữ trong nhà làm cái gì. Cũng may mà con nhỏ chạy về được, chứ kẹt ở trển thì đạn lạc, tên bay không biết đâu mà tránh. Bởi vậy ba má nó không cho nó trở lên trển học nữa.
À, dạ, nếu cô ta đòi đi thì làm sao hả má?
Ông già nó nghiêm lắm, nói không là không. Mày muốn coi mặt nó cho rõ không?
Dạ, nhưng mà làm sao hả má?
Mày có biết con chị nó ở ngoài chợ không? Con nhỏ có cái tiệm vải ngoài chợ sát vết tiệm con Sẩm Lai đó.
Ủa, chị có cổ đó hả má?
Đó là con chị hai, còn nó là thứ ba. Chị nó làm sao thì nó làm vậy à. Hai đứa, đứa nào cũng ngộ hết á. Để bữa nào nó đi đánh lá mía, tao kêu nó qua đây cho mày nói chuyện. Nó ở thành dạng dĩ chứ không có nhát như con gái vườn đâu.
Tôi có thấy chị hai của nàng bán vải ngoài chợ, tôi mới hỏi. Ê, học sinh thành mà cũng chịu làm vườn nữa sao hả má?
Học thì học ở trường, về nhà thì phải làm giúp công việc cha mẹ chứ.
Một bữa, thấy cô nàng thấp thoáng bên bờ chuối, má mới gọi.
Cháu ơi, cháu qua đây bà mượn làm giùm chuyện này chút coi.
Tôi đang viết, quay lại thấy má nhái nhái và trỏ tay ra bảo vô buồng trốn. Tôi làm theo y lời, chập sau, nàng vào. Và má hỏi,
mà cháu có đủ người đánh lá mía không?
Nàng đứng ở góc ván trả lời, chớ không ngồi.
Dạ, biết bao nhiêu mà đủ hả bà Bảy? Cháu làm được tới đâu hay tới đó hả? Ở đây đâu còn người mà kiếm hả bà? Người ta bị bắt dân công đi chưa có về. Họ chê cháu ở thành, họ không có xài đâu.
Hai bà nói chuyện bỗng. Một tờ giấy trên bàn bị gió thổi bay xuống đất. Tờ giấy cũng không thật. Nó đáp xuống nằm trên bàn chân nàng. Nàng nhặt lên, rồi vừa đi vừa xem. Đến mép bàn, nàng dừng lại và mãi mê đọc không trả tờ giấy là chỗ cũ. Đọc hết tờ này, nàng định lấy tờ kia, nhưng giật mình quay lại.
Ai viết vậy bà Bảy? Cái thằng cán bộ ở trong nhà tao chứ ai. Ủa, giải phóng mà cũng biết làm thơ nữa sao? Ai biết đâu, tao chỉ thấy nó ngồi viết tối ngày. Thể có chụp thì nó xếp lại, chạy trở về thì chiếc tiếp. Mà mày đọc cái gì ở trong đó? Dạ, đây là bài thơ Bến Tre Xanh Mãi Bóng Dừa. Đoạn đầu đông mất, chỉ có đoạn này thôi à. Hay lắm mà bà ơi, bà muốn nghe không? Cháu đọc cho bà nghe. Nhưng chắc cháu đọc nghe không hay bằng nó ở đâu. Nó nào bà? Thì thằng đó chứ nó nào. Để chút nữa nó đi quán về, tao biểu nó đọc cho cháu nghe. Nó còn đầy thùng đạn lận chứ không phải có mấy tờ đó đâu. Ở đây chờ chút đi.
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, để tờ giấy xuống mặt bàn, rồi mới nói.
Thôi bà Bảy ơi, để cháu đi đánh lá mía nghe. Đi thì đi, rồi mai qua đây tao nhờ làm công chuyện nghe. Nãy giờ tao quên mất à.
Nàng vụt chạy ra bờ mía, tôi bước ra, má hỏi.
Đó, mày coi rõ con nhỏ chưa?
Dạ rõ rồi má.
Được không?
Dạ con thì được rồi, không biết người ta có được không à.
Thông thả rồi tao tìm cách tao nói cho. Người ta là con gái, mình phải khéo. Mày á, mà mày á, nói phải chắc à nghe.
Chắc cái gì má?
Chắc là mày chưa có vợ chưa? Đừng có báo hại tao làm mai mất quả.
Ê, dạ, con gốc gác ở đây, cha mẹ còn đủ mà. Cô con có chồng ở ngoài Ngãi Đăng á, họ ngoại con ở Cẩm Sơn, giáp ranh với xã này mà má. Con đâu có làm xấu dùng họ con được đâu.
Mày nói thì tao tin, nhưng phải cho chắc.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.